nói mà cũng cần phải học nữa hả? Cứ mở miệng ra nói thôi chứ. Một bạn học viên trong lớp học public speaking của anh có chia sẻ lại cái trải nghiệm của mình. Ngày xưa bạn cũng đã từng gặp khó khăn về cái việc là thể hiện ra bản thân của mình, nói ra những ý tưởng, thuyết trình, chia sẻ trước người khác. Nhưng bạn có chần chừ mãi bởi vì thấy là đôi khi đó cũng là việc đơn giản mà ta. Mình chỉ việc mở miệng mình ra nói thôi, cứ cố gắng gồng lên quyết tâm rồi hồi mình có khi mình cũng làm được. Hoặc là mình cứ nói nhiều lên hơn đi, chắc từ từ cũng làm được việc này, thấy nó cũng đơn giản mà, ai lại đi học cái việc mở miệng ra mà nói. Thậm chí là khi mà có chia sẻ với một vài người đồng nghiệp, đôi khi cũng nhận lại được những cái góp ý giống như vậy. Nói mà cũng học nữa hả? Gì đâu trời. Đó là thứ khiến cho bạn cứ băn khoăn mãi về chuyện này, và cũng kéo dài một khoảng thời gian cho tới khi mà quá mức giới hạn chịu đựng rồi, thôi phải tìm cách thay đổi bản thân thôi, thì bạn đến tham gia cùng với lớp học public speaking của anh. Nên là anh nghe về câu chuyện đấy thì muốn chia sẻ về cái suy nghĩ này cùng với các bạn, không chỉ là với bạn học viên đó mà với những ai đã từng có cái suy nghĩ này, để các bạn có thể rõ hơn rốt cuộc là nên nhìn việc này với một cái góc nhìn như thế nào, để các bạn có một cái quyết định cho bản thân của mình sớm hơn, thật là quyết tâm. Bởi vì anh nghĩ cái quan trọng nhất không phải là học hay là không, cái thứ mà khiến cho bản thân của mọi người bâng khuâng nhất và thành ra sự tự ti, lo lắng và mất rất là nhiều thời gian, và nó sẽ bỏ phí rất nhiều những cơ hội, những tiềm năng của mình, bởi vì mình ở trạng thái ở giữa. Maybe có thể cái này cũng tốt, có thể cái kia cũng tốt, và mình không ra được quyết định cho mình. Nên cùng chia sẻ với nhau về băn khoăn này. Anh vẫn còn nhớ một lần mà anh đi chung với đứa bạn hướng ngoại của mình, đứa bạn mà anh có hay kể với các bạn trong nhiều video clip trước đó, là một đứa lanh lợi, hoạt bát, nhiệt tình, gặp ai cũng nói chuyện được hết trơn á. Anh thì lúc đó là hướng nội, anh cũng có thói quen rất là ít khi giao tiếp với người khác, rất là ngại. Và khi mà đi về chung nhà với nó thì vừa về tới nhà có bà nội của nó đi từ trên cầu thang đi xuống, mới hỏi nó là Kiên, con mới về đó hả? Dạ con mới về nội. Nội khỏe không nội? Khỏe con, vô rửa tay rửa mặt ăn cơm con. Và đó là thứ mà anh nghe qua xong anh giật mình, đây là một cuộc đối thoại trong truyền thuyết chuẩn chỉnh của việc giao tiếp lễ phép. Và cái câu đó rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà không nói ra được mấy bạn. Các bạn bao giờ gặp cái tình trạng giống như vậy không? Và sau cái dịp đó quay về, anh cũng định là cũng nên làm như vậy với người thân của mình. Nhưng nó không thể nào mở miệng nói cái câu đó được. Nó thấy nó kỳ kỳ, thấy nó sến sến sao á, và thấy nó cũng nội khỏe không? Trời ơi sao mà hỏi câu đó được hay vậy ta? Anh nghĩ là quay trở lại, tự nhiên vì một cái việc đấy mình sẽ thấy là đó chỉ là một câu nói rất là đơn giản, chỉ việc mở miệng ra mà nói thôi, đúng rồi mà mình nhìn thấy rõ ràng là vậy. Và nó quay về nó sẽ thành một cái tự ti, mình cứ thấy là mình không làm được, sao mình tệ như vậy, cái việc đơn giản như vậy mình cũng không làm được. Mà sau này trong công việc đôi khi nó cũng vậy à, sếp hỏi một câu rất đơn giản, ở việc em đang làm tới đâu rồi em, có khi mình không biết trả lời sao, trong khi đứa đồng nghiệp, đứa bạn của mình cũng nói dạ nó đang tới đây rồi nè anh, em đang làm tới phần này còn hai đầu việc nữa là đã xong, em dự trù sẽ đúng deadline đó anh, mọi thứ vẫn đang ổn ok cảm ơn em, anh cũng đang hỏi để mà biết cập nhật tình hình thôi. Vậy nha, các bạn đã từng trải qua một cái tình huống nào giống giống như vậy, comment xuống phía dưới xem, có thể là trong mối quan hệ, có thể là trong công việc của bản thân mình. Đó là lúc mà một người họ sẽ băn khoăn lắm mấy bạn. Có khi là cần phải đi học không? Để mình thay đổi bản thân của mình. Nhưng mà cũng không. Nhưng mà cái này đơn giản mà ta. Không có đơn giản như vậy. Người ta mà biết mà mình học cái này thì chắc là cũng kỳ cục lắm. Nó sẽ có rất rất là nhiều suy nghĩ trong đầu của mình. Mãi sau này khi vượt qua chuyện đó nhìn nhận lại mới thấy một thứ giống như vậy nè. Hãy tưởng tượng bạn đang bị viêm họng, sổ mũi, sốt. Rồi thở rất là khó khăn. Đúng không? Mà mình chia sẻ với một cái người bạn của mình, mũi tao bị sao, thở nó bị khó khăn quá mày. Thở mà cũng hỏi, thở mày hít vô thôi, hít sâu vô, hít vô là thở được có gì đâu. Thở cũng suy nghĩ, cũng hỏi nữa. Thì các bạn nghĩ lời khuyên đó nó có giúp được cho cái người này không? Dĩ nhiên là không. Thì đúng rồi, nếu mà một cái người thở bình thường thì có thở là hít không khí thôi mà, chuyện dễ ẹt vậy. Nhưng mà khi mà mình đang có vấn đề, hệ hô hấp của mình đang có vấn đề, thì cái việc thở nó cũng khó khăn chứ. Nên lúc đó mình cần phải làm gì? Mình cần phải tìm cách để có thể điều trị, để có thể vượt qua được cái việc đấy, rồi thở thông suốt lại như bình thường. Và trong việc nói mi chang như vậy mấy bạn. Nói thôi mà, mở miệng ra thì nói, nhưng mà cách mở ra như thế nào, nói ra làm sao, từng bước như thế nào, tại sao lại nói được chuyện đấy. Thật ra nó có rất là nhiều những yếu tố ở phía dưới có liên quan mà một người không biết, và chúng ta bị khựng lại bởi vì chuyện đấy. Anh ví dụ nè, trong trường hợp đó ngày xưa của đứa bạn của anh, anh sẽ là anh nghiệm là anh mãi vẫn không làm được nó. Bởi vì anh nhận ra là nó, cái cách mà nó làm nó không chỉ là cái câu nói đấy, mà nó bắt đầu dựa trên một cái sự tò mò, một cái sự quan tâm rất là chân thành có sẵn trong người của mình. Mà nó thực sự quan tâm và hỏi câu đó, nên nó nghe không hề gượng gạo, nó nghe không hề thảo mai xã giao chút nào hết. Cho nên là đó là một cuộc trao đổi rất là bình thường. Và nhìn vào đó, sau này em mới nhận ra là không phải bắt chước cái hành động là hỏi đúng cái câu đó hay không, mà là mình nhìn thấy được là làm sao có một cái sự quan tâm rất là chân thành. Mình thực sự quan tâm tới người khác, và quan tâm tới người khác mình sẽ hiểu xem là cái cách gì là cách mình có thể mang tới niềm vui cho họ, mang tới cái tình cảm đến cho họ. Và có nhiều cách khác nhau chứ không phải là nói y chang giống như vậy. Để mà quay về và tìm kiếm xem là với bản thân của mình, với cái kiểu cá tính của mình, với cái văn hóa gia đình của mình, với cái tính cách của người bên kia, nếu mình muốn quan tâm thì có những cách nào và mình thể hiện nó ra làm sao. Thì nó bắt đầu từng cái gốc giống như vậy. Nên đó là lúc mà việc mà chúng ta tìm cách để trau dồi, để mà cải thiện cái khả năng nói của mình, cũng giống y như việc là chúng ta cải thiện cái cách hít thở của mình trong lúc mình đang rất là khó thở. Và đó là chuyện rất là bình thường. Nó có một câu rất là hay giống như vậy, là đôi khi cái việc mà mình đi học nói nó là một điều rất là kỳ lạ, nhưng nó sẽ còn kỳ lạ hơn nếu mà mình để cái chướng ngại đấy ngăn cản cái sự tiến triển trong công việc, trong sự nghiệp, trong những mối quan hệ của mình. Nên là quay trở về hiểu rõ về bản thân của mình hơn, để tìm cho mình một cách có thể vượt qua được chướng ngại đấy. Và cách như thế nào? Đi học á anh? Không hẳn. Vì anh ngày xưa thật sự là cũng không có đi học một cái lớp học giao tiếp nào mà ngồi trong lớp có thầy dạy đồ này nọ, ghi chép hoặc là đọc một cuốn sách biết cái này biết cái kia. Không, nó có nhiều cách lắm. Anh chia sẻ cách của anh ngày xưa ha, đó là anh tìm thấy một cái người mentor của mình. Anh thấy người đó là người rất là tự tin, giao tiếp tốt, chia sẻ rất là hùng hồn luôn. Anh muốn có được giống như vậy. Anh muốn đi theo con đường đó, anh muốn đi theo cái sự nghiệp đấy. Anh chuyển cái công việc, cái ngành nghề của mình đang làm để xin vào, apply vào trong công ty của cái người mà anh thấy anh muốn người đó trở thành mentor của mình. Và anh đi làm việc cho người đấy. Và anh được nhận cái gì? Anh được có cái cơ hội để làm, để thực sự nói. Anh được hướng dẫn để có thể chia sẻ trong những cái dịp mà liên quan tới bối cảnh công việc của công ty ở thời điểm đó, ví dụ như là làm MC hoặc làm hoạt náo viên, đứng trên một những khán phòng hàng trăm người để chia sẻ, để giới thiệu chương trình, để tổ chức trò chơi cho mọi người, tham gia những event để dẫn dắt những cái hoạt động trong những cái event đấy, đứng lên một phổ biến luật chơi, hướng dẫn mọi người chơi. Hoặc là có những cái phần chia sẻ trong lớp học. Ở lớp học của anh thì anh được làm trợ giảng, rồi có những cái phần học ngắn 15-30 phút, thì cái phần hướng dẫn đó khá là đơn giản, nên là anh sẽ chỉ lại cho anh để có thể tham gia vào lớp học. Và anh tập rất nhiều để làm được những việc đấy, và góp ý feedback cho anh. Chỗ này Khương chỉnh là cái này nha, ngôn ngữ cơ thể của Khương giống như vậy nè. Chỗ này thì Khương cần hiểu sâu hơn về cái bản chất của nó là gì, thì khi đó mới nói được, chứ không chỉ là nói lại cái lời, cái script đã có sẵn đâu. Nên em hiểu cái này chưa? Và hướng dẫn cho anh tất cả những cái việc đấy để làm được cái công việc thực tế trong bối cảnh của công ty ở thời điểm đấy. Mà anh được làm rất là nhiều, có cái môi trường để làm, để được nói. Và cái thứ hai là gì? Anh được quan sát cái cách mà anh chia sẻ, cách mà anh hợp hành với công ty, hợp hành với lại đối tác, nhìn thấy được những cái việc nói đấy. Và anh bắt đầu tự ghi chép lại, tự học hỏi lại, ghi nhận xong rồi làm, ghi nhận xong rồi làm, trong một khoảng thời gian rất là dài. Nhiều năm sau đó, dần dần anh cứ áp dụng trong cái công việc của chính bản thân mình. Đến một lúc nào đó mình nhìn lại thấy mình hình như đã không còn bất cứ cái suy nghĩ và nỗi lo nào nữa trong cái buổi học lúc nãy, trong cái đám đông lúc nãy, trong cái ý tưởng mà mình vừa mới chia sẻ lúc nãy. Mình từ lúc nào mình không còn sợ cái đó nữa rồi ta? Mình vừa mới làm xong luôn á hả? Và đó là cách mình đã đến với anh. Cho nên là nếu mà bạn nào cũng tìm được một cái môi trường giống như vậy thì quá tuyệt vời. Nhưng mà đôi khi là với hầu hết mọi người không dễ gì để các bạn có thể tìm thấy được một cái người mentor, và mình được làm việc chung với họ, được có môi trường, được có cơ hội để có thể tham gia vào từng bước giống như vậy. Và đó cũng chính là lý do mà anh tạo ra chương trình Public Speaking.
Khóa học Public Speaking của anh Huỳnh Duy Khương xây dựng sự tự tin thông qua kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong vòng 8 tuần. Tìm hiểu ngay khóa học ở dưới link mô tả.
Anh tạo nên khóa huấn luyện này là một chương trình mà đã có từ cách đây gần 10 năm trước trong học viện Awaken Your Power. Anh muốn mang lại cái trải nghiệm làm sao một người bước vào không chỉ học những kiến thức, học những phương pháp, có thể nhìn thấy cách mà anh demo, anh chia sẻ, anh thể hiện ra như thế nào, nói ra những cái hướng dẫn ra làm sao để các bạn có thể nhìn thấy một người làm chuyện đó như thế nào. Không chỉ học phương pháp mà nhìn thấy cái người mà làm được việc đó tốt nó trông ra làm sao. Và cái thứ ba là có cái môi trường cơ hội để mình được nói, được làm, được nói rất là nhiều và được nhận cái góp ý feedback để từ từ mình điều chỉnh lại cho tới khi mà mình tìm ra được một cái kiểu nói chuyện của mình, một cái style của mình, kỹ năng mà mình có thể truyền đạt được tới với người khác một cách tự tin hơn. Nên đó là lựa chọn của mỗi người thôi. Không, nếu các bạn tìm ra được cái môi trường giống như vậy và có được người hướng dẫn và từng bước step by step, quá tốt. Nếu không thì các bạn có thể cân nhắc để xem là mình sẽ bắt đầu chặng hành trình rèn luyện như thế nào trong public speaking. Nếu thực sự việc nói năng, thể hiện, chia sẻ đang là một cái rất là khó khăn với các bạn, nên nếu bạn nào nằm trong trường hợp đấy, các bạn có thể nhấn vào đường link phía dưới đăng ký một cái buổi tư vấn miễn phí để được trò chuyện với bạn tư vấn viên bên học viện của tụi anh. Khi đó các bạn sẽ được làm rõ hơn về những băn khoăn của mình, biết là mình đang có những trở ngại gì và cái chặng hành trình sắp tới trong public speaking nó giúp được cho mình như thế nào hay không. Và nếu giúp được sẽ chia sẻ với các bạn là giúp như thế nào. Nếu chưa, có thể sẽ cho các bạn những cái khuyến nghị, những cái góc nhìn mới để các bạn sẽ tự tìm ra cái con đường phù hợp hơn cho chính bản thân của mình. Nhưng cái quan trọng nhất là gì? Tới với ngày hôm đó để có được sự rõ ràng, để ra cho mình quyết định thật là cụ thể chứ không bị mông lung và mơ hồ nhé. Nên là nhấn vào đường link phía dưới. Nếu thực sự phù hợp, anh rất chờ đợi được gặp lại mọi người trực tiếp tại lớp học.